Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 13. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Hôm qua giảng đến căn bản của tu học, tức là làm thế nào thật sự làm được tâm thành kính đối với đúng sai, tà chánh, thiện ác, phải có sự biện biệt thật rõ ràng. Sự việc này vốn dĩ là không dễ dàng. Vào thời xưa có nền giáo dục rất tốt, tuy thời cổ đại trường học hoàn toàn không phổ cập, thế nhưng bậc làm cha mẹ đều biết dạy bảo con cái, tinh thần trách nhiệm khác với người hiện đại. Người xưa thông thường đều vô cùng coi trọng. Phong khí xã hội đôn hậu, khái niệm luân lý đạo đức tồn tại phổ biến, và lời chỉ dạy của bậc thánh hiền vào thời xưa ở Trung Quốc chúng ta có thể nhìn thấy ở trong ngũ chủng di quy. Hiện nay tặng cho các vị lễ ký Thanh Hoa Lục, ở trong đây cũng có thể nhìn thấy. Nhưng mà từ dân quốc đến nay, đường lối giáo dục của thời xưa bị phủ định, phổ biến tiếp nhận quan niệm của người phương Tây. Người phương Tây là người chủ nghĩa công lợi. Đối với luân lý đạo đức, họ nhận thức không rõ ràng. Trung Quốc bị điều này ảnh hưởng rất lớn. Thế là người trẻ tuổi thế hệ này từ nhỏ đã không có người dạy, không có người giảng, xã hội cũng không chú trọng, cũng không đề xướng. Tập khí phiền não từ vô thị kiếp đến nay, đây là ở bên trong. Ngũ dục lục trần ở bên ngoài cám dỗ thì sao có thể không động tâm được, sao có thể không khởi ý niệm? Ở trong cái hoàn cảnh này thật sự không khởi tâm không động niệm thì đó không phải phàm phu rồi. Người này chắc chắn là Phật Bồ Tát tái lai. Nếu như là phàm phu thì không thể. Cho nên sự việc này chỉ có số ít các tiên sinh cao niên đọc sách cổ, thỉnh thoảng dẫn đàm đạo. Ở trong cửa Phật, lão hòa thượng giảng kinh thuyết pháp cũng thỉnh thoảng nhắc đến một chút. Từ nay về sau thì rất khó nói rồi. Từ cái hiện tượng này chúng ta thật sự thể hội được tại sao pháp vận của Thế Tôn có ba giai đoạn. Ba cái giai đoạn này, giai đoạn sau không bằng giai đoạn trước. Tình hình ngày một tệ dần. Cái nguyên nhân này chúng ta nhìn chung đã hiểu rõ rồi. Thiện pháp không có người dạy. Thực tế có phải không có người dạy phải không? Không có người chịu nghe, không có người chịu học, không có người chịu tiếp nhận. Cho nên chư Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh nhất định phải dùng loại cách thức khác. Loại cách thức này, đó là trí tuệ cao độ tột bực, giả lại là độ khó cao, thì hiệu quả cũng không lớn. Đây chính là lợi hành đồng sự ở trong tứ nhiếp pháp, thật sự là từ bi đến cực điểm. Sự nghiệp mà chúng ta làm ngày nay chính là kế thừa đường lối này, kế thừa hệ thống tư tưởng này, quên mình vì người. Đây là theo quan niệm người thông thường của thế gian mà nói, là tự mình phải hy sinh to lớn, xa lìa danh vọng lợi dưỡng, xa lìa ngũ dục lục trần. Tại sao vậy? Để cầu hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Mấy năm nay chúng tôi ở các nơi giảng kinh thuyết pháp, đem tổng đề mục lựa chọn lấy hai câu của các thầy giáo trường Đại học Bắc Kinh nêu ra: học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Hai câu nói này quả thật đúng là tâm Bồ Tát, hạnh Bồ Tát. Sư là chuẩn mực, phạm là tấm gương tốt. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có thể làm tấm gương tốt cho người thế gian hiện đại hay không? Nếu vì người khác làm tấm gương tốt, thì tự mình nhất định phải tuân thủ luân lý đạo đức, phải tuân thủ lời giáo huấn thánh hiền. Cho nên kinh phải đọc kỹ, lý phải nghiền ngẫm thật sâu, sau đó đem lời giáo huấn thánh hiền thực hiện. Người thế gian có thể sống đời sống sung túc, có thể hưởng thụ cái mà người thế gian gọi là lạc thú. Hậu quả của lạc thú này là gì vậy? Có nghĩ đến hay không? Họ không hề nghĩ đến. Chúng ta nghĩ đến rồi. Nếu như loại hưởng thụ này không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, thì các vị nên biết cái hưởng thụ này là ngắn ngủi tạm bợ. Ở trong kinh Phật có thí dụ là nếm mật trên lưỡi dao là việc không đáng. Cho nên chư Phật Bồ Tát vì chúng ta thị hiện đều là thị hiện khổ hạnh, rất có đạo lý. Mục đích của thị hiện khổ hạnh, xin thưa với các vị, là vì chúng sanh thời kỳ mạt pháp. Phật ở thời kỳ chánh pháp là làm tấm gương tốt cho chúng sanh thời kỳ mạt pháp, nói cho chúng ta biết chỉ có trải qua loại đời sống này, loại hành trì này, thì đức hạnh của chúng ta mới có thể giữ vững được. Dục không được phép phóng túng. Người xưa nói tình dục sinh khởi ra từ chỗ cực nhỏ, vừa mới sanh ra thì dễ dàng khống chế. Tổ sư Đại Đức của Tịnh Tông dạy cho chúng ta, một niệm A-di-đà Phật là có thể trừ sạch cái ý niệm vi tế này. Phải biết lợi hại được mất. Điều này ở trong kinh thường hay nói với các đồng tu. Chúng ta vô lượng kiếp trôi lăn trong sanh tử, không có ngày ra, khổ không thể tả. Đời này gặp được Phật Pháp, gặp được pháp môn tịnh độ thù thắng nhất ở trong Phật Pháp. Đây chính là nói rõ ở trong đời này có cơ hội thoát khỏi sáu cõi luân hồi, có cơ hội thoát khỏi mười pháp giới. Cái cơ hội này gặp được không phải dễ. Sau khi gặp được rồi, chúng ta có thể thoát khỏi hay không? Mấu chốt là ở trong khoảng một niệm. Một niệm này phải giữ vững. Niệm niệm giác ngộ. Tại sao vậy bạn niệm Phật? Niệm Phật chính là giữ vững niệm niệm giác ngộ. Người niệm Phật thì nhiều, mà người thành tựu rốt cuộc là rất ít. Tại sao đa số người không thể thành tựu vậy? Họ không biết lợi hại. Lợi hại được mất, họ không hiểu rõ ràng. Cho nên ý niệm của họ vẫn bị trói buộc trong ngũ dục lục trần, không thể buông xả triệt để. Như vậy là bỏ lỡ cơ hội trong đời này rồi. Vô cùng đáng tiếc. Tại sao hằng ngày phải đọc kinh, hằng ngày phải giảng kinh? Trên thực tế, đạo lý rất đơn giản. Chính là sợ chúng ta quên mất. Chính là sợ chúng ta nhất thời lơ là, lại làm sai sự việc. Hằng ngày giảng kinh, lớp bồi dưỡng của chúng ta tuy số người không nhiều, chúng ta kế thừa sứ mệnh của chư Phật Bồ Tát, đem cái đạo lý này, cái chân tướng sự thật này giới thiệu cho tất cả đại chúng. Nếu chúng ta muốn giúp đỡ người khác, trước tiên tự mình phải hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch, hiểu thấu triệt, mới có năng lực giúp đỡ người khác. Cái sự việc này, nhà Phật thường nói, đây là công đức vô lượng. Nếu như bản thân chúng ta không hiểu rõ, không thấu triệt, thì sao có thể giúp đỡ người khác? Cho nên hằng ngày giảng, hằng ngày nghiên cứu, thảo luận, còn đè không nổi phiền não của mình. Vì mới biết tập khí phiền não của mình là sâu nặng cỡ nào. Vào lúc này phải làm thế nào? Nỗ lực bền bỉ không ngừng hơn nữa. Đồng tu lớp bồi dưỡng chúng ta, cái duyên này thù thắng hơn quá nhiều so với người học Phật thông thường rồi. Chúng ta mỗi ngày đều rất đang chăm chỉ, nỗ lực làm. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên rất phát tâm dương thổ cảng cái đạo tràng này. Họ chưa tìm được chỗ xây trường học, hiện nay vẫn không thể di dời. Chúng ta nhất thời không thể sử dụng. Họ nóng lòng lớp bồi dưỡng khóa thứ năm nhất định phải làm. Hôm qua nói với tôi đã thuê được lầu 2 của nhà thờ tộc Đỗ đối diện với văn phòng chúng ta rồi. Hôm qua tôi đi xem, địa điểm rất tốt, rất lý tưởng. Tiền thuê mỗi tháng là 2.600 đồng, không đắt lắm. Là ở đối diện chúng ta, trong nơm vô cùng thuận tiện. Khóa thứ 5 chúng ta có thể nhận 30 học sinh. Từ nay về sau, học sinh Trung Quốc đến bên này để tham gia lớp bồi dưỡng, hết thảy đều do Bắc Kinh, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc chỉ định. Chúng ta không chiêu sinh. Tân học sinh đến rồi thì chúng ta nghiên cứu, thảo luận, nhất định phải tăng cường. Thời gian cũng phải dài. Toàn tâm, toàn lực làm tốt sự việc này. Dạy học như thế nào? Tôi muốn cùng các đồng tu, các bạn hãy cùng nhau nghiên cứu, thảo luận. Chúng ta áp dụng chế độ phụ đạo. Các đồng tu lớp Hoa Nghiêm, mỗi một vị đồng tu phụ đạo hai đồng tu mới vào học. Địa điểm luyện tập giảng kinh không đủ, chúng ta vẫn phải tìm chỗ khác, tìm nhiều thêm mấy địa điểm giảng kinh, chia ra để thực tập. Hy vọng trong thời gian ngắn có thể thu được hiệu quả. Cái mà chúng tôi truyền thụ là kỹ thuật diễn thuyết. Điều mà tôi gợi ý cho các vị đồng tu là đức hạnh còn quan trọng hơn kỹ thuật. Đây là năm xưa ở trong Yếu Lĩnh tu học nội điển tôi đã nói, đức hạnh chiếm 90%, kỹ thuật chiếm tối đa không quá 10%. Tu dưỡng đức hạnh nhất định phải dựa vào chính mình. Sự việc này người khác không giúp gì được. Những kỹ xảo này người khác có thể giúp bạn. Tu dưỡng đức hạnh của mình ở trong kinh luận nói quá nhiều rồi. Mọi người hiện nay đọc kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối mỗi phẩm đều có nói đến. Nói nhiều nhất, nói cụ thể nhất là phẩm 32 đến phẩm 37. Những lời giáo huấn này ở trong Phật giáo gọi là pháp hành. Phật pháp có bốn loại lớn: giáo, lý, hành, quả. Đây là pháp hành. Pháp hành nhất định phải thực hiện. Phương pháp tu hành, nếu như không thực hiện thì đó là nói suông rồi. Không thực hiện thì nhất định không có được thọ dụng. Chỉ có sau khi thực hiện bạn mới có thể được lợi ích chân thật của Phật pháp. Đó là quả. Cho nên giáo, lý, hành, quả tuy nói là bốn sự việc, nhưng trên thực tế là một. Một mà bốn, bốn mà một. Cảm ứng thiên câu dưới đây dạy chúng ta tích lũy công đức. Ở trong tiểu chú, câu nói đầu tiên là giải thích cho chúng ta sao gọi là đức, sao gọi là công. Giữ tâm là đức, thực hiện vào trong sự tướng, đây gọi là công. Cho nên đức không tích lại thì không dày, công không bồi thì không lớn. Chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, những điều mà họ làm, bốn chữ này đã bao gồm hết rồi. Việc mà họ làm chính là tích lũy công đức. Vì ai tích công? Vì ai bồi đức? Vì tất cả chúng sanh, không vì bản thân. Vậy mới đích thực là đại công đại đức. Chúng ta cần noi theo chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát tại sao phải làm như vậy? Họ hiểu rõ một chân tướng sự thật. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Cho nên họ mới làm. Chúng ta không biết chân tướng sự thật, cho nên mới có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chỉ lo cho bản thân, không hề quan tâm đại chúng, luôn cho rằng bản thân với đại chúng là hai việc khác nhau, chỉ biết lợi mình, không biết lợi người, không biết rằng lợi người là chân thật lợi mình. Lợi mình thực tế chính là tự hại. Chỉ có lợi người mới là lợi mình. Cái hại của lợi mình chính là lục đạo luân hồi, chính là tam đồ ác đạo. Ở trong bộ Cảm ứng Thiên Hội Biên này, nội dung vô cùng phong phú, chú giải dẫn chứng bản này cũng là trải qua hàng mấy đời, không ngừng gia tăng. Ngày nay chúng ta thấy bản này là bản tương đối hoàn thiện. Đọc nhiều, suy nghĩ nhiều, cần cố gắng nỗ lực học tập. Học Phật, học Bồ Tát là bắt đầu học từ chỗ này. Tâm của chúng ta có giống Bồ Tát hay không? Hành vi của chúng ta có giống Bồ Tát hay không? Thường xuyên nghĩ về điều này, khởi tâm động niệm, lập tức liền biết cái ý niệm này của ta, Phật Bồ Tát có cho phép hay không? Lời nói này ta có nên nói hay không? Cái việc này ta có nên làm hay không? Đây là tiêu chuẩn. Cảm ứng Thiên Hội Biên là tiêu chuẩn thấp nhất. Học Phật là bắt đầu học từ cái chỗ này. Ấn Tổ cả đời cực lực đề xướng, đạo lý là ở chỗ này. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Cảm ứng Thiên ở câu tích lũy công đức, Hội Biên chú giải ở trong đoạn thứ nhất có mấy câu rất quan trọng. Người đều ưa thích làm việc tốt, cũng đều mong đợi mình ở ngay trong đời này lập nên công tích, đạt được thành tựu. Nhưng luôn luôn đều do tự mình lề mề cẩu thả, không thể hăng hái mà đọa lạc thôi. Cho nên chỗ này dạy chúng ta, bất luận làm việc gì nhất định phải đặt ra một kỳ hạn, nhất định phải hoàn thành trong kỳ hạn này. Làm như vậy mới có tiến bộ. Thí dụ đọc sách, bộ sách này ta phải dùng bao nhiêu thời gian để đọc xong nó, như vậy mới thu được hiệu quả. Nếu như là thời gian dài vô hạn thì nhân tâm bị phân tán rồi, tinh thần ý chí sẽ không thể tập trung. Vì vậy có rất nhiều người thất bại là do nguyên nhân này. Cho nên học, nó có học kỳ, có thời hạn. Chúng ta đến trường đi học cũng là như vậy. Bạn học đại học, thời hạn 4 năm, bạn phải học xong nó, vậy mới có thể tốt nghiệp. Tất cả việc thế xuất thế gian đều phải lập ra một kỳ hạn, hoàn thành đúng thời gian. Tích lũy công đức cũng là như vậy. Mỗi ngày có thể làm một việc thiện, 3 năm thì có thể hoàn thành 1000 việc thiện. Đây gọi là ngày làm một việc thiện. Nếu như có thể tinh tấn nỗ lực, hy vọng mỗi ngày làm những việc thiện nhiều thêm. Như tiên sinh Liễu Phàm mới bắt đầu phát nguyện làm 3000 việc thiện, 10 năm mới hoàn thành. Lần thứ 2 phát nguyện làm 3.000 việc thiện thì 3 năm đã hoàn thành rồi. Đây chính là nhất định phải có một thời hạn. Ở trong Phật Pháp, Pháp môn niệm Phật là định kỳ cầu chứng. Ở trong kinh nêu ra thí dụ cho chúng ta, nếu 1 ngày, nếu 2 ngày, đến 7 ngày. Kinh Đại Thừa thường hay nói 10 ngày, 100 ngày. 100 ngày tức là 3 tháng. Như vậy mới thấy được hiệu quả rõ rệt. Tịnh độ các vị thường hay nghe thấy Pháp sự Phật thất có 7 ngày. Trên thực tế Phật ở trong kinh nói 7 ngày là 7 ngày đêm. Chúng ta hiện nay 7 ngày niệm Phật vẫn cứ cảm giác thấy vô cùng phân tâm. Nguyên nhân là chưa có làm được thật hoàn toàn. Không phải 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm chuyên tâm nhất trí, nhất định sẽ có cảm ứng, sẽ có thành tựu. Phải thật sự buông xả vạn duyên thì công phu mới có thể đắc lực. Hơi có một chút xen tạp là công phu không đắc lực rồi. Hôm nay có vị đồng tu thầy Chứng Dương, thầy đã hỏi một vấn đề. Vấn đề của thầy tức là nói ở trong niệm Phật đường công phu không đắc lực. Thầy chưa có soi lại thật kỹ nguyên nhân của không đắc lực. Đại bộ phận đều là xen tạp. Lại còn nghi hoặc nữa, hiện nay bởi vì giảng đường hằng ngày có giảng kinh nên vấn đề nghi hoặc không lớn, vấn đề xen tạp lớn. Chỉ cần có một mảy may xen tạp ở trong tâm chưa có buông xả, liền có rất nhiều chướng ngại. Chúng ta gọi là ma chướng. Ma chướng hiện tiền, buông xả triệt để. Ở trong niệm Phật đường 7 ngày 7 đêm, nếu như có thể làm giống như cách đó của viên liễu phàm, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, bằng một câu Phật hiệu này niệm đến cùng, thì đâu có đạo lý nào công phu không đắc lực. Cho nên phải buông xả. Không buông xả, chúng ta sẽ bị thiệt thòi lớn thôi. Cho nên cần phát tâm dũng mãnh, tâm tin tưởng, chân thật, tinh tấn, nỗ lực. Ở trong đời sống thường ngày, chỗ này khuyên dạy chúng ta không nên keo kiệt, nên hoan hỷ bố thí. Bố thí chính là đem cái ý niệm keo kiệt này buông xả đi. Hoan hỷ bố thí, không nên sợ người khác chế giễu. Chúng ta đã hoài nghi rồi. Có một số người không hiểu rõ cái đạo lý này. Dạng chế giễu này là thuộc về hiểu lầm. Có một loại người thuộc về đố kỵ, cố ý đến chướng ngại, đến phá hoại. Bất luận dụng ý của họ là như thế nào, họ dùng cái tâm gì, chúng ta thấy đều không thèm đếm xỉa đến. Chỗ mà chúng ta căn cứ là kinh giáo, là lời giáo huấn của Phật Đà, y giáo phụng hành. Đến khi chúng ta thật sự có thành tích đem ra rồi, thì những người này tự nhiên sẽ hổ thẹn thôi. Cho nên tuyệt đối không sợ người khác chế giễu, làm dao động tính tâm của chúng ta. Càng phải nên hăng hái nỗ lực. Thật sự mà nói, trên đường Bồ Đề, chướng ngại lớn nhất là tư dục, tự tư tự lợi. Ái dục, thị hiếu, không buông bỏ. Đây mới là chướng ngại thật sự của chúng ta. Chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh. Cái chướng ngại này của chúng ta rốt cuộc ở chỗ nào? Sau khi tìm ra rồi, phải triệt để buông bỏ nó. Phải có tâm dũng mãnh để đối trị. Thì chúng ta trên đường Bồ Đề, chướng ngại sẽ giảm nhẹ thôi. Ở trong Kinh Phật thường nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Cơ duyên gặp được Phật Pháp tương đối không dễ dàng. Tự mình một mình không thể khắc phục phiền não của mình. Cho nên Đại Đức xưa đề xướng cộng tu. Cộng tu là nương tựa vào đại chúng, dựa vào đại chúng để khích lệ mình, để cảnh tỉnh sách tấn mình. Đây là biện pháp tốt để đối trị. Cho nên mới có đại chúng cùng tu chung với nhau. Tịnh Tông học hội Boston ở Úc Châu, tháng sau, ngày 18 tháng 7, bắt đầu tổ chức 10 cái Phật thất, 70 ngày. Phật thất 70 ngày này, chúng ta là ngày đêm không gián đoạn. Mỗi ngày 24 giờ niệm Phật. Niệm như vậy 70 ngày. Gần đây họ đang tích cực chuẩn bị. Ở trong Phật thất ngoài khu vực Úc Châu còn có đồng tu niệm Phật, các khu vực khác đến tham gia, cũng có đồng tu từ Singapore đến, từ Đài Loan đến, từ Hồng Kông, từ Mỹ đến. Chúng ta hoan nghênh chân thật phát tâm, buông xả tất cả, nỗ lực dụng công. Ở trong chú giải có mấy câu, tôi ở đây đọc lại một chút, mọi người lắng nghe. Bất yếu không vi, mỹ ngôn nhi thực hành bất phó. Hy vọng chúng ta đều có thể nói được, làm được. Phải bền chí, phải trước sau như một. Có rất nhiều người mới đầu rất tốt, rất đạt tiêu chuẩn, nhưng mà thời gian lâu rồi bèn giải đãi, bèn phóng túng. Chúng ta không tránh khỏi hiềm nghi, cũng không tránh khỏi bị oan. Không bê trễ, không gián đoạn. Pháp thế xuất thế gian, các vị đều phải biết, cái gọi là việc tốt thường nhiều sóng gió. Đặc biệt là ngày hiện nay, cái thời đại này, thời kỳ mạt pháp, chúng ta đọc thấy ở trong kinh điển, lúc Thế Tôn năm xưa còn tại thế, vua Ma Ba Tuần đã nói với Phật rất rõ ràng. Ma cố ý muốn phá hoại Phật Pháp, Dùng phương pháp gì vậy? Thời kỳ mạt pháp, ma dương bảo ma con ma cháu của họ đều xuất gia, khoác áo cà sa để phá hoại Phật pháp. Thế Tôn sau khi nghe xong lời nói này bèn rơi nước mắt, chẳng nói câu nào. Cho nên chúng ta ngày nay nếu chân thật dụng công, thật sự tu hành, người chướng ngại rất nhiều, bao gồm người trong chính cửa Phật chúng ta. Người của mình là ai? Chúng ta biết là con cháu của Ba Tuần. Họ xuất gia không phải là vì cái gì khác, chính là để phá hoại Phật pháp. Chúng ta trong tâm hiểu rõ, trong tâm sáng tỏ rồi, Phật nói cho chúng ta biết, đối với những người này nên dùng thái độ gì? Lặng lẽ mặc kệ, tức là không để ý. Chúng ta tự mình dụng công cho bản thân chúng ta, không để ý họ là tốt, không bê trễ, không gián đoạn, không cầu danh, không cầu lợi, thành thật cũng không cầu quả báo. Phàm là gặp phải, tất cả việc lợi ích xã hội, việc lợi ích chúng sanh, thì chúng ta rất cố gắng nỗ lực làm, có khi còn phải chịu oan ức, uyển chuyển mà làm, phòng ngừa chướng ngại. Đại đức Cận Đại dạy chúng ta làm với thái độ hạ mình. Tại sao một việc tốt, việc lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh vẫn phải làm với thái độ hạ mình? Là phòng ngừa một số tật đố chướng ngại. Chúng tôi gần đây phát tâm giúp đỡ Úc Châu bên đó một cái viện dưỡng lão. Sự việc này không làm thành công. Nguyên nhân gì vậy? Người chướng ngại quá nhiều. Đây là do bản thân chúng tôi sơ ý. Nếu như lúc đó dùng thái độ hạ mình để làm cái việc này, thì sự việc này đã làm viên mãn rồi. Điều này đã cho tôi một bài học rất tốt, cũng thật sự chứng thực việc tốt thường nhiều sóng gió. Chúng tôi có sự thể hội rất sâu. Suy nghĩ thật kỹ, lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền thật là quá uyên thâm. Câu chuyện kinh nghiệm chân thật không thể không đọc, cần nên y giáo phụng hành, phải cố gắng mà học tập. Vào thời xưa, dân gian Trung Quốc đều biết có người tên Đậu Yên Sơn. Trong Tam Tự Kinh có: dạy năm con đều thành đạt. Đậu Yên Sơn, người này là người của thời Ngũ Đại. Ông đến lúc 30 tuổi cũng vẫn chưa có con. Điều này người xưa liền sinh phiền não rồi. Kết hôn nhiều năm mà không có con. Có một hôm ông nằm mộng, mộng thấy ông nội ông nói với ông. Ông bảo trong mạng của con không có con, hơn nữa sẽ đoản mạng. Bèn dạy ông, con nên tu thiện, phải tích đức, phải bồi công, cần tu tích công đức. Ông từ sau khi nằm mộng thấy ông nội mình dậy xong, thì ông vô cùng cố gắng nỗ lực. Trong mạng không có con, vì sao có được 5 người con? Đây là cầu được, là giống như viên liễu phàm vậy. ở trong mạng của Viên Liễu Phàm không có con, vì sao ông có được hai người con? Đã chứng thực hữu cầu tất ứng, đây mới là cầu được. Vì vậy cầu phải dùng thiện tâm, thiện hạnh, phải dùng công đức chân thật làm vốn mà cầu. Bạn không có thiện tâm, thiện hạnh, không có công đức thì bạn lấy gì để cầu? Dứt khoát không phải ở trước Phật Bồ Tát hằng ngày quỳ lại thắp mấy nén nhang, cúng một ít hoa thơm, trái cây là cầu được. Không có dễ dàng như vậy được. Nhất định phải nghiêm túc tu hành. Hữu cầu tất ứng, cái đạo lý này là đạo lý nhân quả. Cái gọi là gieo nhân thiện nhất định được quả thiện, tạo nhân ác nhất định có ác báo. Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy. Cho nên hữu cầu tất ứng, đạo lý nó là như vậy. Phật Pháp cũng không thể làm trái ngược cái đạo lý này. Phật chỉ dạy chúng ta cầu đều là dạy chúng ta phát tâm, phát tâm Bồ Đề. Chỉ dạy chúng ta đi làm công việc lợi ích tất cả chúng sanh, không nên đi làm những việc lợi ích cho riêng mình. Như vậy chân thật mới là đoạn ác tu thiện. Lợi ích vì bản thân là việc bên ác, vì xã hội, vì chúng sanh, những lợi ích đó, đó mới là việc bên thiện. Ý nghĩa của đoạn ác tu thiện chúng ta mới có thể thể hội được. Có thể tổn mình lợi người, đây là đại thiện. Quả báo không cần cầu, tự nhiên cũng hiện tiền. Nhân thiện, quả thiện. Nếu như hành vi tạo tác của chúng ta đối với xã hội, đối với chúng sanh là bất lợi, là có hại, đối với bản thân là có lợi ích. Tuy trước mắt bạn có được một chút lợi ích nhỏ, thế nhưng tai nạn lớn đã ở phía sau. Tai nạn lớn nhất là sau khi chết nhận khổ báo trong tam đồ, chắc chắn không thể tránh khỏi. Những đạo lý này người hiện nay hiểu được ngày càng ít dần. Những chân tướng sự thật này Phật ở trong kinh luận tuy đã nói ra, nhưng người hiện đại mở quyển kinh ra xem liền cười cho đây là mê tín. Họ không thể tiếp nhận. Đợi đến sau khi mình chết rồi, đọa lạc tam đồ, đến lúc đó hối hận cũng không kịp nữa. Cho nên tích lũy công đức, bậc thánh hiền thế xuất thế gian đều dạy chúng ta như vậy. Chúng ta nên tin tưởng. Người tin tưởng, người phụng hành có phước. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.